Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 4 19 Khi Tư Ảnh chủ động tìm đến ta vừa bất ngờ vừa cảm thấy chuyện này cũng không ngoài dự liệu. Hôm ấy trời mưa lớn, nàng chẳng mang ô, đứng lặng ngoài cửa, gõ một cách nặng nề. Khi người hầu mở cửa, nàng bước vào, đảo mắt nhìn quanh viện giờ đây đã được tu sửa sáng sủa, liền buông vài lời mỉa mai quen thuộc. Bây giờ thật là phú quý vinh hoa rồi nhỉ, ở cái viện lớn thế này, không biết dọn dẹp có vất vả lắm không? Rõ ràng nàng biết hiện giờ ta chẳng cần phải tự tay làm việc nữa. Ta cũng không vạch trần lời nàng, chỉ hỏi nhàn nhạt. Có chuyện gì? Tư Ảnh tiến lại gần, ngồi thẳng trước mặt ta, lạnh giọng nói. Người chẳng phải có thể nhìn thấy tương lai sao? Ta còn phải nói thêm sao? Chỉ tổ phí sức. Ta nhớ không nhầm, trước đây hình như có người từng bảo, mấy chuyện nhìn thấu tương lai chỉ là trò bịp bợm, đúng không nhỉ? Thôi được rồi, đừng nói nữa. Nàng ngắt lời, cơn giận thoáng qua trong giọng nói. Tương lai của ta ra sao? Nàng làm ra vẻ không để tâm, nhưng ta lại nhìn thấy rõ lòng bàn tay nàng đang siết chặt, hàng mi hơi run rẩy. Chỉ một thời gian không gặp, ngay cả trên cổ nàng cũng đã xuất hiện thêm những vết bầm tím do bị bóp chặt. Ta thu ánh mắt lại, thản nhiên nói. Đây không giống dáng vẻ của người đang nhờ vả. Tư Ảnh trừng mắt nhìn ta, ánh mắt ấy giờ đây không còn ánh sáng, trông chẳng còn đáng sợ như trước. Cầu xin ngươi. Ta trầm ngâm một lúc, rồi nói. Có một lựa chọn, đó là ngươi lập tức hòa ly với hắn. Sau đó, dù cả đời nhân duyên không được thuận lợi, nhưng ngươi sẽ có thể sống nhẹ nhàng an yên. Tư Ảnh khẽ thì thầm, như tự nói với mình. Hắn giờ đã điên rồi, hắn nhất quyết muốn dính vào chuyện của Tam Hoàng Tử, còn nói. Còn lựa chọn nào nữa? Tương lai còn con đường nào khác sao? Lựa chọn khác, ta chậm rãi nói, là ngươi tiếp tục duy trì cuộc sống này. Nhưng khi hắn bị tịch thu gia sản, ngươi tất nhiên cũng sẽ bị liên lụy, chịu cảnh lưu đày ngàn dặm khổ sở, và còn. Còn gì nữa? Tư Ảnh vội vàng hỏi. Ánh mắt đầy lo lắng. Ta ngừng lại một chút, rồi đáp. Không còn gì. Tư Ảnh im lặng hồi lâu, cuối cùng đứng dậy. Trước khi rời đi, nàng đột nhiên quay đầu hỏi. Cha nói hồi nhỏ ngươi từng cứu ta, vì sao chưa từng nói với ta? Ta chỉ nhìn nàng, không trả lời. Bóng dáng nàng dưới màn mưa lớn dần khuất xa, chỉ còn lại tiếng mưa rơi rả rích như hòa cùng nỗi xót xa không thể diễn tả. 20. Ta quả thực từng cứu mạng Tư Ảnh. Từ năm 9 tuổi, khi bước chân vào hầu phủ, ta đã thấy trước những thăng trầm trong tương lai của Tư Ảnh. Cuộc đời nàng đầy rẫy những ngã rẽ dẫn đến sinh tử nguy nan. Lần đầu tiên, nàng vì ham chơi mà chạy ra cánh đồng, ngã xuống một cái giếng cạn. Nhờ ta sớm nhìn thấy và báo cho hầu gia, ông kịp thời sai người cứu nàng lên. Lần thứ hai, vào năm Tư Ảnh 12 tuổi, nàng mắc một cơn bạo bệnh, mời bao nhiêu đại phu cũng không chữa được. Chính ta đã chỉ hầu ra hướng đi tìm một vị lương y, cứu được mạng nàng. Khi Tư Ảnh hỏi. Tại sao ngươi không để hầu ra nói cho ta biết? Ngươi định học theo mấy kẻ hiệp nghĩa cứu người rồi giấu tên sao? Ta chỉ sai người tiễn nàng ra khỏi phủ, đáp nhạt. Vì vốn dĩ ta không định cứu ngươi. Nếu không phải vì nể mặt hầu ra. Khi ta 7 tuổi, mẹ ta tái giá với người đồ tể. Lúc ấy, ta đã nhìn thấy hai khả năng cho tương lai. Một là ta bị người đồ tể đánh gãy chân, nhưng may mắn có mẹ kịp thời đưa đi chữa trị, từ đó đi lại khó khăn. Hai là mẹ bị người đồ tể đánh chết. Vì thế, ta chọn cái đầu tiên. Sau này, mẹ ta tái giá một lần nữa, lấy một người thư sinh ôn hòa. Nhưng thư sinh ấy thực ra không chết. Mà chỉ để lại một bức thư bảo rằng mình lâm bệnh nặng, không muốn mẹ ta buồn đau nên bỏ đi. Chỉ có ta thấy rõ, trên đường đi ứng thí, hắn đã kết duyên với tiểu thư nhà giàu ở Thanh Châu và đang đợi được nhập gia làm gì. Ta không nói điều này với mẹ, chỉ khuyên bà đến hầu phủ. Ta nghĩ, chỉ cần mẹ không đi tìm hắn nữa, bà sẽ có thể sống yên ổn suốt đời. Nhưng mẹ ta vẫn lén tìm hắn. Và thật kỳ lạ, bà lại tìm được. Khi thấy hắn đã có người khác, mẹ vì uất hận mà tự vẫn. Ta mất đi người thân duy nhất. Lúc nhìn thấy Tử Ảnh hai lần đối diện tử thần, trong đầu ta dường như có một ác ma thì thầm. Ta biết, nếu Tử Ảnh chết, Hầu gia sẽ càng thương ta như con ruột. Phu nhân vì đau lòng mất con, cũng sẽ dồn sự quan tâm cho ta một người có vài nét tương đồng với Tử Ảnh. Ta khao khát thứ tình thân hiếm hoi ấy. Ta đã do dự. Nhưng khi nghĩ đến vẻ mặt đau đớn tuyệt vọng của Hầu gia, ta cảm thấy mình cũng không đành lòng. Vì vậy, ta mới ra tay cứu nàng. Ta thấy tương lai của Tử Ảnh, nhiều con đường chỉ là một màu đen tối. Thực ra, ta cũng nhìn thấy tương lai của mình, phần lớn là những mảng mờ xám u ám. Sau khi Tử Ảnh rời đi, Lâm Phong Tước chậm rãi đặt cuốn sách xuống, hỏi ta. A Điệp, nàng thực ra còn điều gì chưa nói, đúng không? 21. Lâm Phong Tước luôn có ánh mắt sắc bén khi nhìn thấu lòng người. Hắn biết, ta đã không nói hết mọi chuyện điều đó là thật. 3 tháng sau, tin tức Tử Ảnh tự vẫn lan truyền khắp nơi. Nhưng đây dường như chưa phải điều khiến người ta kinh hoàng nhất. Bởi vì Dung Ngọc cũng đã chết, bị Tử Ảnh đâm một nhát chí mạng ngay giữa ngực. Hắn chết trong một ngày tuyết lớn, đúng vào ngày hắn lại dẫn một ca kỹ từ Thanh Lâu trở về. Khi nghe được tin này, Lâm Phong Tước hỏi ta. A Điệp, ta thật sự không hiểu. Tại sao nàng đã nói với Tử Ảnh về tương lai của nàng ấy, vậy mà nàng ấy vẫn chọn con đường này? Đúng vậy. Ngày ấy, khi Tử Ảnh đến tìm ta, ta đã không nói với nàng rằng đó là con đường thứ ba, con đường ta thấy rõ nhất, cũng là khả năng lớn nhất xảy ra. Ta từ tốn khép cuốn sách lại, đáp. Không có gì lạ cả. Cũng như rất nhiều người biết rằng, nếu siêng năng hơn, bớt lãng phí thời gian vào những việc vô nghĩa, cuộc sống của họ sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng không phải ai cũng làm được điều đó. Cũng vậy, dù nhìn thấy con đường nào tốt đẹp hơn, chưa chắc người ta đã đi được trên con đường ấy. Nhiều năm qua, ta đã nhìn thấy vô số quá khứ và tương lai của nhiều người. Cũng đã có không ít người đến hỏi ta về tương lai của họ. Nhưng hầu hết, những lựa chọn mà họ đưa ra vẫn chẳng khác gì những gì họ từng làm trong quá khứ. 22. Từ sau khi Tử Ảnh tự vẫn, phu nhân và Hầu gia như già đi 10 tuổi trong thoáng chốc. Ta mím môi, lặng lẽ nhìn họ, trong lòng dường như có một mớ cảm xúc khó gọi thành tên. Nếu nói ta căm ghét Tử Ảnh, e rằng cũng không đến mức đó. Có lẽ là bởi mười mấy năm qua, dù trong thâm tâm nàng chẳng ưa gì ta, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ hòa thuận. Những món ngon, vật lạ, nàng cũng chưa từng quên phần của ta. Thậm chí khi nhớ lại những ngày thơ ấu và niên thiếu, ta không tài nào nhớ được lúc nào nàng thực sự ngược đãi ta. Nhưng bảo rằng ta yêu quý nàng, thì lại càng không thể. Dẫu sao, những ngày sau khi hai bên hoàn toàn trở mặt cũng chẳng dễ nhìn gì. Về sau, khi ta trở về phủ, nhận được một phong thư mà Tử Ảnh nhờ hạ nhân để lại cho ta. Cầm thư trong tay, ta chần chừ rất lâu, cuối cùng mới bứt rứt mở ra. 5 trang thư dày kín. Quả nhiên, đúng như ta dự liệu. 4 trang đầu đều là mắng mỏ, chẳng qua cũng chỉ lặp đi lặp lại những lời nàng đã nói không dưới 100 lần. Ngươi chẳng qua chỉ là con nhà nô bộc. Ngươi là kẻ may mắn dẫm phải vận chó. Ta chưa bao giờ coi ngươi như muội muội. Ta đọc lướt qua 4 trang ấy, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trang cuối cùng. Nếu ta chết đi, phụ mẫu hẳn sẽ rất đau lòng. Nhưng nếu kẻ chết là ngươi, họ chắc chắn sẽ không buồn. Ta biết ngươi không ưa mẫu thân ta cho phép ngươi thường xuyên về phủ thăm phụ thân. Vài ngày nữa, sẽ có người mang đến cho ngươi mấy dương châu báu, không phải của Dung Ngọc, tất cả đều là của ta. Ngươi cứ nhận lấy, đừng giả bộ cao thượng. Ta không muốn thiếu nợ ngươi điều gì. Ta khép lại bức thư, lòng trĩu nặng. 23. Những 5 tháng về sau, mọi chuyện dường như đã bình lặng hơn rất nhiều. Không còn những tiếng ồn ào cãi vã, cũng chẳng còn những tranh chấp triền miên. Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, nhiều năm đã qua đi. Hầu gia và phu nhân này đã già nua. Thời gian luôn có cách xoa dịu những nỗi đau. Hầu gia và phu nhân cũng đã dần bước ra khỏi nỗi bi thương. Chỉ là, từ sau cái chết của Tử Ảnh, họ không bao giờ còn dám đi qua trước cửa Dung phủ nữa. Mỗi lần nhìn thấy từ xa, họ thà chọn đi đường vòng. Hầu gia nói, sợ rằng thấy cảnh lại thêm buồn. Còn phu nhân, dường như oán trách với ta cũng vơi đi nhiều từ khi Từ Ảnh qua đời. Những ngày ấy, bà có đôi chút ngẩn ngơ, dáng vẻ tiều tụy không sao tả xiết. Từ đó về sau, mỗi lần ta đến thăm hầu phủ, hầu gia luôn hỏi ta. Thằng bé Lâm Phong Tước đối xử với con có tốt không? Như thể ông sợ rằng ta cũng sẽ như Từ Ảnh, một ngày nào đó lặng lẽ rời đi không lời từ biệt. Phu nhân thì ngồi ở xa, chỉ lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt có chút mơ màng. Thời gian như dòng nước trôi qua chẳng chút lưu luyến. Đến một ngày, khi ta soi gương, mới giật mình nhận ra trong mái tóc đen đã lấm tấm vài sợi bạc. Bước ra sân, ta nhìn thấy Lâm Phong Tước đang nằm trên bàn đá dưới tán cây đào. Những năm qua, hắn từng bước thăng tiến, có thời điểm còn nắm giữ chức thừa tướng. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ vướng vào những chuyện phong lưu. Ta bước đến gần, khẽ lắc vai hắn. Hắn vẫn nằm im, không hề nhúc nhích. Hơi thở của ta khựng lại, ngực như bị ai bóp chặt, giọng nói khẽ run rẩy. Phong Tước. Trong khoảnh khắc đầu óc trống rỗng, hắn đột nhiên mở mắt, nắm lấy tay ta, mỉm cười. A Điệp, nàng lo lắng cho ta rồi. Ta giận đến mức chỉ muốn cầm sách đánh hắn. Không nhìn xem đã bao nhiêu tuổi rồi, còn trẻ con như vậy. Hắn nắm tay ta càng chặt hơn, buộc ta phải đối diện với ánh mắt hắn. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, ánh sáng dịu dàng tựa hồ muốn hút ta vào. A Điệp, đừng vất vả tích góp như thế nữa. Ánh mắt ta khựng lại. Hóa ra, mọi thứ hắn đều thấy rõ ràng, thậm chí dường như hắn còn tin vào tương lai của ta hơn cả chính ta. Từ rất lâu trước đây, ta đã nhìn thấy tương lai của mình. Có vô vàn hướng đi, nhưng trong đó, rất nhiều con đường lại dẫn đến vực thẳm và tăm tối. Chọn Lâm Phong Tước chính là con đường nhỏ nhoi và có vẻ khả quan nhất. Ta luôn chắc chắn rằng mình không bao giờ nhìn nhầm tương lai của người khác, nhưng đối với bản thân, ta lại luôn có chút hoài nghi. Từ sau khi mẫu thân qua đời, ta chẳng còn tin vào những lời hoa mỹ như phu thê ân ái, đầu bạc răng long. Vậy nên những năm qua, dù không thiếu thốn gì, ta vẫn không ngừng nghĩ cách kiếm tiền. Ta luôn chuẩn bị cho ngày Lâm Phong Tước sẽ mang về một nữ nhân khác, và khi ta rời đi, ta cũng sẽ sống yên ổn mà không phải phụ thuộc vào ai. Ta từng nghĩ rằng mình có thể bình thản đối mặt với ngày hắn lìa xa cõi đời. Nhưng rõ ràng nàng lo lắng cho ta. Lâm Phong Tước siết chặt tay, kéo ta ngồi xuống. Gương mặt tuấn tú, ánh mắt thâm trầm, nhưng lại thoáng chút nghịch ngợm không hợp thân phận. Nàng đã thích ta từ lâu rồi, phải không? Khi hắn tiến lại gần, khoảng cách gần như muốn chạm môi, ta á khẩu, tai đỏ bừng lên. Lâm Phong Tước cố chấp, như một đứa trẻ đang vòi kẹo. Chính là thích, nhất định là thích. Trên đời này không có ai khiến nàng thích hơn ta. Hàng mi dài của hắn dường như sắp chạm vào má ta. Ta lắp bắp. Không. Không có ai khiến ta thích hơn nữa. Hết.